Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bây giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, trong cái trưa nắng hừng hực của mùa hè tại giáo điểm Tin Mừng tháng 4 này, anh chị em đã đến đây và đã dùng 2 tiếng đồng hồ để mình cầu nguyện. Đúng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ để mình cầu nguyện với lòng Chúa thương xót. Và trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ đó, chúng tôi đi đến từng người anh chị em. Chúng tôi cảm nhận được 2 cái điều nó trái ngược nhau. Ở bên ngoài thì trời rất nắng, mà anh chị em tưởng tượng là những cái bạt, những cái lều nó che, giống như là những cái trại tạm trú, giống như là những cái trại tị nạn. Nóng lắm thưa anh chị em, nóng lắm. Và chúng tôi đã tìm mọi cách để mà khắc phục cái nắng đó với nhiệt độ là 40 cho đến 42 độ C. Anh chị em thấy chúng tôi đã để bao nhiêu là cái quạt, rồi có nước phun ở đó, rồi chúng tôi đã thiết lập bao nhiêu cách để che, che được nắng thì nó lại nóng, che nắng thì nóng, mà không che nắng thì lại bị mưa. Ôi, nó mới khổ chứ. Vì lựa chọn cái nào bây giờ, mình ngồi nắng thì nó nóng vì phải che kín, nó mới không nắng hát xuống được. Nhưng mà bây giờ mình gỡ ra một phần để cho gió nó vào, thì khi mà mưa thì nó lại tạt vào. Bây anh chị em lựa chọn nắng nóng hay là mưa giọt? Nắng nóng hay mưa giọt? Rồi chấp nhận nắng mà gỡ ra để nó mát, đúng không? Nắng mà mát, nóng một tí mà nắng mà mát, được không? Hay là mưa mà giọt? Nếu mà nắng thì mình phải gỡ ra thì nó không có nóng, nhưng mà nếu như vậy thì mưa chắc chắn là nó giọt. Mình làm cái gì bây giờ? Nắng nắng, chấp nhận nắng mát hay mưa giọt? Ai chấp nhận nắng mát giơ tay? Nắng mát rồi. Ai chấp nhận mưa giọt giơ tay? Thì phải chấp nhận là cả hai. Chứ còn nếu mình mà che để mà mưa nó không bị giọt á, thì nó nóng vô cùng vì nó không có không khí nó đi vào. Trong lúc mà đi rảy nước thánh như vậy, chui vào trong những cái lều mà anh chị em đang ở trong đó, thì tôi chợt nghĩ đến Chúa Giêsu đang ở trong đâu? Trong mộ. Mỗi người chúng ta đến đây cũng chấp nhận là vào trong lò sông hơi. Và trong lò sông hơi như là Đức Giêsu ở trong nấm mồ. Phải chấp nhận ở trong nấm mồ. Nếu mà Đức Giêsu không chấp nhận ở trong nấm mồ thì Ngài có sống lại không? Này, cho hỏi thăm, nếu tôi muốn sống lại thì tôi phải làm cái gì? Trả lời to lên, nếu mà muốn sống lại thì phải
chết.
Ai muốn chết giơ tay. Vậy thì ai muốn sống lại giơ tay. Ơ kìa. Tự mình mâu thuẫn với mình. Muốn sống lại mà lại không muốn chết thì làm sao bây giờ? Tôi hỏi lại, ai muốn sống lại giơ tay. Bà muốn chết luôn à? Không dám giơ tay à? Rồi bà lên đây. Bà lên đây. Bà lên đây. Tôi hỏi bà có muốn sống lại không?
Dạ muốn sống.
Bây giờ bà muốn sống lại thì bà phải làm gì bà biết không?
Chết rồi sống.
Hả? À?
Chết.
Muốn sống lại thì phải làm gì?
Chết.
Sao bà không giơ tay?
Con có giơ.
Mà nói sống bà cũng chẳng dơ, nói chết bà cũng chẳng dơ. Bìa lên bà cãi là con có dơ. Bà ngồi ngay trước mặt tôi mà. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy là thực sự là khó chứ. Này câu hỏi khó chứ, đánh đố. Vì chúng ta biết rằng là dĩ nhiên ai cũng muốn sống lại với Chúa. Ngu gì mà không muốn sống. Ai muốn giàu giơ tay. Và muốn nghèo hoài hả? Ai muốn giàu giơ tay. Ngu gì không muốn giàu phải không? À, ngu gì không muốn giàu. Cũng như là ai muốn sống lại giơ tay. Như ai mà chẳng muốn sống lại. Nhưng mà muốn sống lại thì phải chết. Thì lại không muốn chết. Cũng như ai cũng muốn giàu. Nhưng mà bảo muốn giàu thì phải chịu khó mà làm. Thì ít người chịu khó làm. Chỉ muốn là sung nó há miệng ra, sung nó rỗng xuống mà thôi. Bảo vất vả lao động lam lũ, chịu hành chịu thương chịu khó học hành thì mới làm giàu được. Ít người chịu cái đó lắm thưa anh chị em. Cho nên khi anh chị em đến đây, mình chấp nhận mình chôn mình vào trong cái lò sông hơi này, chấp nhận chôn mình vào trong một cái nơi mà nắng thì nóng, mưa thì dột này. Chúng ta chấp nhận cái đó. Không phải là mình ngu si, không phải là mình mê tín, không phải là mình khờ dại, không phải là mình không biết. Biết điều đó chứ. Biết là đến đây sẽ nắng chứ. Biết là đến đây sẽ nóng chứ. Biết là đến đây sẽ dột chứ. Nhưng mà mình chấp nhận cái điều đó, giống như là mình chấp nhận chết đi để được. Thì cao lên, chết đi để được. Chết đi để được. Và ngày hôm nay chúng tôi, để cho anh chị em được sống lại, thì chúng tôi gửi tặng đến cho anh chị em món quà đầu tiên. Đó là cuốn tập San Nhờ Mẹ Đến Với Chúa số tháng 4 2019 với chủ đề là Mừng Chúa Phục Sinh và Mừng Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót. Chủ nhật này là Phục Sinh, chủ nhật sau là Lễ Lòng Chúa Thương Xót. Anh chị em cầm cuốn tập San này hết lên. Cầm hết lên chưa? Có hết trên tay chưa? Rồi, rồi nha. Rồi, anh chị em nói sống lại thì giơ cao lên. Đây hình Đức Giêsu Kitô Phục Sinh đã chết và đã sống lại. Muốn chết, chấp nhận chết đi để được. Chấp nhận chết đi để được. Chấp nhận chết đi để được. Nếu ta cùng chết với Đức Kitô thì khi Đức Kitô sống lại ta cũng sẽ được. Nếu ta chịu đau khổ với Đức Kitô thì khi Đức Kitô chết và sống lại ta cũng được. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta đến đây mình chấp nhận là mình đi vào trong nấm mồ. Như Đức Giêsu tự nguyện chịu chết và an táng trong mồ. Anh chị em vào trong cái lò sông hơi này. Anh chị em vào trong nấm mồ của lòng Chúa thương xót ở đây. Vì chính nơi đây Đức Giêsu cũng đã chịu chết và sống lại. Khi mà Ngài thi thố lòng thương xót xuống cho anh chị em. Con tên gì ở đâu?
Con Anna Trần Thị Kim Hơi.
Con ở đâu?
Con ở Bình Thuận, La Di Bình Thuận.
Rồi con đến đây mục đích để con để làm cái gì?
Con đến đây con xin cầu nguyện cho gia đình con được bằng yên. Với cho ba mẹ con ở bên nước ngoài nhá, được bị bệnh tim lời xin lời cầu nguyện của cha và lòng thương xót Chúa.
Thưa anh chị em, ai đến đây cũng mong ước là cầu nguyện cho mình, cho người thân của mình, cho những người ở Việt Nam cũng như ở người nước ngoài. Chị em mãi là ghi ở mãi Bình Thuận lặn lội vào trong đây để mà cầu nguyện. Đấy cũng là cách mà mình chấp nhận chết đi đó. Chấp nhận cái hy sinh mình là người hành hương, là người lữ khách đi từ Bình Thuận vào trong, đến tới Sài Gòn này. Và cũng như những anh chị em khác từ ngoài Bắc, từ miền Trung, từ miền Nam đổ về, Thì chúng ta là những con người mà mình chấp nhận những có những hy sinh như vậy. Và khi mình chấp nhận hy sinh đó, mình lặn lội đó, thì chắc chắn là mình sẽ được sống lại. Chắc chắn mình sẽ được
sống lại.
Và khi mình được sống lại như vậy, mình sống lại là mình được cảm nhận được lòng thương xót Chúa dành cho mình ngay từ lúc mình đang sống ở cõi đời này. Mình biết rằng mình chết rồi, chắc chắn rồi cũng sẽ phải chết thôi. Nhưng mà cái chết nó không làm cho mình sợ hãi nữa, vì biết chắc rằng cái chết chỉ là chết về thân xác mà thôi. Còn nếu mình tin vào lòng thương xót của Chúa, mình trung thành với công việc loan truyền lòng thương xót của Chúa, mình đi làm chứng cho lòng Chúa thương xót, thì Chúa nói những người đó sẽ không phải ra đi mà mất đời đời, nhưng những người đó ra đi để được sống đời đời. Tức là Chúa bảo họ sẽ được ơn chết lành. Chết lành có nghĩa là gì? Là họ sẽ được về với Đức Kitô phục sinh. Rồi khi về với Đức Kitô phục sinh rồi, lúc mà ngày tận thế, ngày cánh chung của toàn thể nhân loại, thân xác ấy sẽ được sống lại cùng với linh hồn để mà hưởng hạnh phúc đời đời. Cho nên cái nắng nóng này nó chỉ giam cầm anh chị em tới 6 giờ chiều là nó hết rồi, tới 8 giờ tối là nó hết rồi, và 9 giờ tối mà anh chị em đến đây là có thể thấy lạnh rồi. Nó không giam cầm anh chị em lâu được đâu. Cho nên tôi thấy anh chị em đến đây, nhất là các bạn trẻ đến đây, chấp nhận như vậy, thì đó là cách mà chúng ta đang thể hiện lòng tin của mình vào Đức Kitô đấng phải chết, phải ở trong nấm mồ. Thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay, để cho lời cầu nguyện của con được Chúa nhận lời, thì lời cầu nguyện ấy phải có những cái hy sinh. Để lời cầu nguyện được Chúa đón nhận thì lời cầu nguyện ấy phải có hy sinh, là mồ hôi, là nước mắt, là công sức, là vất vả. Và anh chị em đã đến đây, một hình ảnh quá tuyệt vời, một cái trưa nắng nóng như thế này, chúng ta chỉ biết Amen, Hallelujah. Vâng, lời Hallelujah, tạ ơn Chúa là như vậy. Hôm nay tôi xin được gửi cho chị một cái món quà để chị gửi cho người thân của chị ở nước ngoài nha. Đây là máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót, đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung. Anh chị em thấy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót gồm những bài giảng mới nhất, những chứng nhân và những bài hát mới nhất. Mà đây anh chị em không còn thấy một người nào khác ngoài Đức Giê-xu, vì Trần Đình Long đã bị chôn ở trong nấm mồ rồi. Anh chị em không còn thấy hình ảnh của cha Trần Đình Long ở đây, mà Đức Giê-xu phải được tôn vinh lên, lòng thương xót Chúa phải được vinh quang, còn sỉ nhục là kỷ phần của những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Cho nên là trong cái máy này, anh chị em bảo, ủa sao không thấy cha đâu vậy? Thưa, tôi đã chết rồi. Buổi trưa nay ngồi cơm với lại các cha các thầy, tôi cũng có nói là tôi biết chắc là tôi không có sống lâu, chừng 1-2 năm nữa là có thể chết rồi, mà giỏi lắm là được vài năm nữa là cũng ra đi thôi. Vì những người mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót không sống lâu được đâu, với biết bao nhiêu áp lực, biết bao nhiêu thử thách, biết bao nhiêu là ma quỷ sự dưới nó chống phá, chắc chắn nó không để cho mình sống lâu. Nhưng mà sống chết là do quyền năng của Chúa, không phải bàn tay của ma quỷ. Ma quỷ đã không thể làm gì được những con người tin vào Chúa. Chúa nói đừng sợ kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Hãy sợ đấng có thể ném cả xác và hồn vào trong hỏa ngục. Mà đấng ấy thì không bao giờ muốn làm chuyện đó. Đấng ấy đã chết và sống lại chỉ để muốn lôi kéo tất cả những người đang ở trong nấm mồ. Chúng ta đang ở trong nấm mồ của tội lỗi, của những đam mê, của những ham muốn, của tất cả những gì không thuộc về Thiên Chúa. Nào hãy phá tan nấm mồ đó ra, lăn tảng đó ra và nói Chúa đã phục sinh. Hallelujah. Chúa đã phục sinh. Chúa đã chiến thắng. Chiến thắng tử thần. Chiến thắng sự dữ. Chiến thắng thần chết. Cho nên nấm mồ ấy phải được mở tung ra. Cho nên lúc nãy tôi nói mấy các anh em gỡ bớt những cái mái che ra để cho không khí nó lọt vào cho bà con mát một tí. Chấp nhận nếu mà mưa thì nó dột, nó ướt, nhưng mà nắng thì nó mát, phải chấp nhận như vậy thôi. Mở cái cửa mồ nó ra để không khí nó vào cho anh chị em thở được một chút. Và tôi mới nói rằng tại sao chỗ này nó nóng như thế này mà vẫn cứ để. Một em phục vụ bảo thư cha, vậy mà cả năm trời nay chỗ này là chỗ các cha ngồi tòa giải tội. Tôi nói lạy Chúa tôi, các cha ngồi nóng như thế này mà chịu được, bảo không có chỗ nào khác. Vì nếu mà lấy cái mái che đi thì mưa nó hắt vào các cha. Phải che nắng đi để nắng nó không vào thì không khí nó cũng không lọt vào được. Cho nên các cha ngồi tòa giải tội như vậy là ngồi trong cái lò xông hơi. Rồi nghe cái tội của người ta nó càng nóng hơn nữa. Mà tôi thấy cảm ơn các cha rất là nhiều đã hy sinh đến với đoàn chiên của giáo điểm tin mừng này. Ngày nào cũng có các cha từ 3 giờ đến 7 giờ tối đến đây mà giải tội cho anh chị em chúng ta. Như thế đó là các cha cũng đã phải chấp nhận đến đây thì phải chôn mình vào trong cái nấm mồ. Là những cái hy sinh, là những cái nấm mồ để ngồi giải tội cho anh chị em giữa cái nóng khủng khiếp nó bốc lên hầm hực như vậy. Và anh chị em xếp hàng dài để chờ đến phiên được xưng tội cũng là anh chị em đang chôn mình trong nấm mồ. Và khi mà xưng tội xong thấy hòa khỏe không? Khỏe lắm, giống như là cái nấm mồ nó chôn mình ở trong tội bao nhiêu năm nay rồi mà xưng tội xong nó hòa khỏe vô cùng. Tôi gửi tặng cho chị cái máy này nha, để chị đem ra nước ngoài gửi cho gia đình của chị bên đó 270 bài giảng để loan truyền lòng Chúa thương xót bên đó nha.
Cha con cảm ơn cha, bên mẹ con có mua rồi, mẹ con có về đây.
Sao?
Mẹ con có về đây có ghé vô cha mua 15 cái.
Về bao giờ?
Về bữa từng tháng rồi á, có vô gặp cha mua 15 cái.
15 cái máy mới. Dạ. Rồi, chúng ta tạ ơn Chúa một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Một người mà đi về nước ngoài đi về mà vẫn nhớ nhiệm vụ đó là đem mua tới 15 cái máy để đi loan truyền lòng thương xót của Chúa ở bên nước ngoài. Và nãy giờ có mấy đứa này nó cứ lọc cọc mãi.
Bỏ cái bao ra.
Bỏ cái bao ra. Đừng có để con heo nằm trong nấm mồ nữa, phải lôi nó ra. Đây, lên đây con. Đứng đây. Đây, đứng đây. À, đứng đây, là bốn đứa. À, con tên gì? Có tên không?
Tên.
Có tên, tên gì?
Cho các bạn nghèo.
À, tên là cho các bạn nghèo. Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Tôi thấy thằng bé này là nó mấy tuổi? Con mấy tuổi?
4 tuổi.
Mà không cần tên gì cả, chỉ cần một điều duy nhất là cho các bạn nghèo. Có những người cứ đóng góp cái gì là phải đòi có tên, rồi có bằng vàng, rồi có bằng ân nhân, rồi phải được nhắc đến. Thua cái thằng bé 4 tuổi. Thằng bé 4 tuổi chẳng cần tên, mà nếu gọi tên nó tên là cho các bạn nghèo. Hỡi những người có tiền có của, hỡi những người thích làm ân nhân hoặc là đại ân nhân, hỡi những người đại gia, hãy nhìn đứa bé 4 tuổi đây cho chúng ta một bài học là phải chôn vùi cái tên tuổi của mình đi. phải chôn vùi tên tuổi của mình trong nấm mồ để cho quyền năng của Đức Kitô phục sinh được bừng sáng lên. Rồi. Rồi, ông thần con này tên là gì? Cũng không cần tên luôn, mà chỉ cần một cái phong bì để cho ai?
Nghèo.
Cũng không cần nói luôn. Chỉ cần làm mà không cần nói. Có những người lên cứ nói mà chẳng làm. Thưa trai, con cúng cái này, con hứa cái này, con làm cái nọ, làm cái kia. Thưa anh chị em, những cái đó chẳng ích lợi gì cho bằng một đứa bé chẳng nói mà làm. Rồi đưa đây, mau. Thưa anh chị em, nó rất là dễ thương như vậy. Rồi, các bạn nghèo còn con.
Con tên Hồ Nguyễn Minh Chí.
Rồi, con có cái gì đây?
Con có con nghèo.
Cho ai?
Cho các bạn nghèo.
Rồi, mốt có đi tu không?
Con chưa có đạo.
Chưa có đạo, nó trả lời hay không? Con có đi tu không? Nó không bảo là nó không có đạo. Người lớn mà hỏi là không có đạo. Còn nó là nó chưa có đạo. Chưa có đạo thì có nghĩa là nó có không? Có. Chưa có nghĩa là sẽ có. Còn mình cứ không, mình khẳng định giống như là mình không muốn theo đạo. Còn đây là chưa có đạo là sẽ theo đạo. Chưa có đạo sao mà con biết đến đây mà con đến để con đưa heo cho bạn nghèo. Ai giới thiệu con đến đây? Hả? Con đi với ai?
Con đi với mẹ.
Mẹ con có đạo không?
Không.
Mẹ không có đạo. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta cho một tràng hoa tay để chúng ta tạ ơn Chúa. Vì có một đứa, hai đứa là một đứa không nói mà làm. Đứa mà nói chỉ nói không tên, không tuổi gì cả. Chỉ nói là, tên đó là cho các bạn nghèo. Còn đứa thứ ba là đứa chưa có đạo mà mẹ vẫn chưa có đạo mà biết chia sẻ cho các bạn nghèo. Còn con, thiếu nhi thánh thể ở đâu?
Dạ thưa cha, con là thiếu nhi thánh thể ở nhà thờ Thiên Ân.
Nhà thờ Thiên Ân. Rồi, hôm nay con có cái gì đây?
Dạ con có con heo.
Cho ai?
Dạ cho các bạn nghèo.
Rồi, thiếu nhi thánh thể, làm sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay con đến?
Ai dẫn con đến?
Dạ, mẹ với lại ông.
Mẹ với ông dắt con đến. Lần mai mốt con có muốn đi tu không?
Con chưa biết.
Con chưa biết, còn con?
Ở đâu?
Dạ ơi cha, con là thiếu nhi thánh thể của giáo xứ Thiên Ân. Con tên là Tê Sao Nguyễn Long Yên Vi.
Là con có gì đây?
Dạ ơi cha, con có một con heo đựng tiền để dành cho các bạn nghèo.
Rồi, con có gì đây?
Dạ con có con heo.
Cho ai?
Cho mấy bạn nghèo.
Con có đạo không?
Dạ có.
Có đi tu không?
Dạ không.
Rồi. Còn con có gì đây?
Có tiền.
Tiền cho ai?
Tiền cho người nghèo.
Tiền cho người nghèo. Còn con có gì đây?
Có tiền.
Tiền cho ai?
Con nghèo.
Rồi còn con tên gì?
Hả?
Rồi có gì đây? Vâng, thưa anh chị em, chúng ta biết là gì, là chúng ta biết là em này là nó không có bình thường. Nhưng mà nó biết chia sẻ cho người nghèo thì nó có bình thường không? Có hay không? Còn người bình thường mà không biết chia sẻ cho người nghèo, người đó có bình thường không? Nhớ nha. Đấy nha, đây nè, thấy không? Đấy, thấy không? Đấy. Đấy, còn biết chào nữa đấy. Rồi, mấy con để mấy con heo lại đây cha. Rồi, cảm ơn con nhá. Rồi, con nhận quà hôm đây cho tặng cho con. Này, không cần nhận luôn, hay ở chỗ đó không cho thiên bất cần báo, hay ở chỗ đó. Rồi, được rồi, về chỗ.
Đó.
Ừ.
Đó.
Rồi, chúng con để cho heo vào kia cha, mau. Bỏ đó. Rồi, chúng tôi con nhận quà. Rồi, chúng con để vào đó. Chỗ ngồi. Rồi, cảm ơn anh chị em, nhưng mà chúng tôi để cho anh chị em chỉ đưa một vài hình ảnh của các bé thiếu nhi thôi. Hình ảnh của các bé thiếu nhi thôi nha. Để cho anh chị em thấy là trong cái giáo dục mình tập cho các em phải tập chết đi ở trong mồ bằng những hình ảnh này. Nó không lo cho bản thân nó nữa mà nó biết lo cho những người nghèo, cho những người khác. Hallelujah! Hallelujah! Một khi mà anh chị em chấp nhận rằng là trong cuộc sống này có rất nhiều lần mình phải chôn đi ở trong nấm mồ những cái ích kỷ của mình, những cái toan tính của mình, những cái đầu óc vụ lợi của mình, những cái ganh tị ghen tuông của mình, phải chôn nó vào trong nấm mồ, phải cho nó chết đi. Chết đi để sống lại thành con người mới, như trong bài đọc 2 mà anh chị em nghe. Bài đọc 2 ngày lễ phục sinh chính ngày mà anh chị em nghe đây, mời anh chị em lắng nghe. Bài đọc thứ 2 nói như sau: Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Thưa anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới. Anh chị em giơ cao cuốn tập xa lên. Anh chị em đã cùng chết với Đức Kitô, cho nên anh chị em hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới. Tìm kiếm những gì thuộc về
thượng giới.
Cầu nguyện là thuộc về
thượng giới.
Ăn chay là thuộc về
thượng giới.
Tỏ lên hy sinh là thuộc về
thượng giới.
Biết thực hành lòng thương xót là thuộc về
thượng giới.
Chỉ lo cho bản thân mình là thuộc về hạ giới. Hạ giới, cái đó là hạ giới. Lo cho bản thân mình là hạ giới. Cho nên đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô rồi, nhớ là chúng ta đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô. Chúng ta không còn nằm trong nấm mồ nữa. Mỗi lần anh chị em đến đây là anh chị em dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, là anh chị em nằm trong nấm mồ với Đức Kitô để được trỗi dậy với Ngài, chứ không nằm yên ở trong đó, không nằm ngủ ở trong nấm mồ, nhưng mà trỗi dậy. Mà muốn trỗi dậy thì phải phá tung những cái gì nó đang rào cản mình để mà trỗi dậy. Cái mà nó rào cản anh chị em là những cái gì thuộc về hạ giới. Những cái gì thuộc về hạ giới, đọc mạnh lên, những cái gì thuộc về ăn tham, ăn vụng, ăn cắp, ăn trộm là thuộc về ích kỷ, ghen tương, ghen tị là thuộc về rồi lười biếng mà chỉ biết lo cho bản thân mình thì thuộc về mà chúng ta được mời gọi là hãy hướng những gì thuộc về sự thượng giới. Bà đập to ấy. Cầu nguyện là thuộc về, cãi nhau là thuộc về, ăn chay là thuộc về, chia sẻ cho người khác là thuộc về, mà ghen tị là thuộc về. Đấy, hôm nay anh chị em đến với lòng thương xót Chúa trong ngày đại lễ phục sinh, chúng ta xin cho mình được cái ơn biết phân biệt cái nào thuộc về thượng giới và cái nào thuộc về hạ giới. Những cái gì thuộc về hạ giới là phải chôn nó ở trong nấm mồ. Chết thì cho chết luôn. Chết thì cho. Những cái gì hạ giới chết thì cho. Những cái gì xấu xa chết thì cho. Những cái gì thuộc về tội lỗi chết thì cho. Những cái gì thuộc về ma quỷ sự dữ chết thì cho. Cho chết luôn, đừng tiếc nuối nó, đừng có lưu luyến với nó làm cái gì. Em ích kỷ ơi, em ơi hãy trở lại với ta. Không, mày biến đi khỏi tao, cái đồ ích kỷ. Em ghen tị ơi, em ghen tuông ơi, hãy trở lại đây với anh yêu em lắm, em ghen tị ơi. Biến, đó thuộc về. Cho nên mình không chấp nhận những cái đó, mà chúng ta nghe lời của Chúa. Anh em tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng ta đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Cho nên anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc về thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc về hạ giới. Anh em hãy hướng lòng, tấm lòng của mình và trí khôn của mình về những gì thuộc về, chứ đừng tìm kiếm chú tâm vào những gì thuộc về. Cho nên có những người suốt ngày chú tâm vào tiền thì là thuộc về, suốt ngày chú tâm về danh vọng, quyền lực, chức tước, địa vị là thuộc về. Mà Chúa bảo chúng ta là hãy hướng lòng của mình, hướng trí khôn của mình, hướng trái tim của mình đến những gì thuộc về. Mà lòng thương xót Chúa thuộc về, tình yêu thương thuộc về, thì hãy để lòng trí của chúng ta hướng về lòng thương xót Chúa, tức là hướng về. Đừng để lòng chúng ta bị nặng nề bởi chè chén say sưa, bởi những đam mê vật chất, đam mê thể xác, đam mê quyền lực là những thứ thuộc về. Đấy, anh chị em hôm nay đi lễ phục sinh mà phân biệt được hai cái đó, mà sống được hai cái đó, thì anh chị em đã đang được sống lại với Chúa Giêsu rồi. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Anh em đã chết là chết cho tội của mình, chết là chết cho những đam mê của mình. Cho nên Phaolô nhấn mạnh là anh em đã chết và sự sống mới của anh em. Em đến đây lấy sức mạnh từ lòng thương xót Chúa, lấy được sự sống mới từ lòng thương xót Chúa, mà sự sống mới ấy đang tiềm tàng nơi Đức Kitô. Khi Đức Kitô nguồn sống của chúng ta xuất hiện thì anh em sẽ được xuất hiện với người và cùng người hưởng phúc vinh quang. Nghe rõ, nghe rõ. Nếu mình lúc nào cũng hướng về thượng giới mà không để cho lòng trí của mình nặng nề những chuyện về hạ giới, thì khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta sẽ được xuất hiện với Ngài và cùng với Ngài hưởng phúc vinh quang, cùng với Chúa Giêsu hưởng phúc
vinh quang.
Khi chúng ta hướng lòng về mà không chú tâm đến những chuyện thuộc về, thì khi Đức Kitô xuất hiện, chúng ta cũng sẽ được xuất hiện với người. Nhớ, vào ngày canh chung, vào ngày tận thế, khi Chúa đến, Chúa xuất hiện, thì chúng ta không phải là nằm chết, nhưng mà ta được cùng xuất hiện với Chúa. Anh chị em suy nghĩ câu đó đi. Khi mà Chúa xuất hiện, chúng ta là những người đang nằm trong nấm mồ, chúng ta là những thây ma, những xác rã ra. Những thây ma ấy không có chết đi, nhưng mà cái xác ấy sẽ được cùng xuất hiện với Đức Kitô. Và điều quan trọng là gì? Không phải là để chịu hình phạt đời đời, nhưng để cùng với Chúa Giêsu mà hưởng phúc vinh quang. Cùng với Chúa Giêsu để hưởng phúc
vinh quang.
Cùng với Chúa Giêsu để hưởng phúc
vinh quang.
Thưa anh chị em, nếu mà như vậy ta thấy cuộc sống này nó có ý nghĩa không? Có. Nếu mà như vậy cuộc sống này đáng sống không? Đáng sống lắm chứ. Đâu phải là cuộc sống này chỉ là tạm bợ đâu, nhưng cuộc sống này là nấc thang, là một cái giai đoạn chuyển tiếp để chúng tôi đi vào cuộc sống đời đời, để chúng tôi được hưởng vinh quang với Chúa, để chúng tôi cũng được xuất hiện với Chúa. Nếu trong cuộc sống này tôi chấp nhận chết đi, có nghĩa là chôn trong nấm mồ những đam mê, những tội lỗi, những vụng dại, những yếu đuối, những ích kỷ, những ham hố, những hờn ghen của tôi, chôn nó vào trong nấm mồ, chết đi. Anh em đã chết đi, tức là chấp nhận bỏ cái tội lỗi của anh em đi. Khó lắm. Anh chị em bỏ tội khó không? Khó chứ. Mình đang ghen tị mà bây giờ bảo đừng ghen tị nữa, chịu nổi không? Thấy ngày nào nó cũng vinh cái mặt lên, nó cũng giàu hơn mình, mình không ganh với nó, có chịu nổi không? Thấy ngày nào nó cũng đẹp hơn mình thì cứ càng ngày càng xấu gì. Mà nó càng ngày nó càng đẹp lên, mình có chịu nổi không? Không, thưa anh chị em. Tính phản ứng tự nhiên của chúng ta là không chịu nổi khi thấy người khác hơn mình. Mà nếu chúng ta chấp nhận chết đi, tức là bỏ cái ganh tị đó đi, bỏ cái ganh tị đó đi, mà vui với người vui, buồn với người buồn, ta chấp nhận được cái đó. Hoặc bản tính của chúng ta ai cũng thích hưởng thụ, chẳng ai muốn vất vả, chẳng ai muốn chịu thiệt thòi, chẳng ai muốn đi phục vụ người khác. Ai cũng muốn thích ngồi mát ăn bát vàng, ai cũng muốn là người khác hầu hạ mình. Mà bây giờ Chúa bảo chúng ta là hãy chết đi, tức là đừng tìm mọi cách để người khác phục vụ hầu hạ mình, nhưng là đi hầu hạ và đi phục vụ người khác, đó là chết đi. Chết đi cái đó để quan tâm đến người khác, để quên bản thân mình đi mà phục vụ anh em mình. Như chúng ta đến đây, lúc nãy tôi thấy là có những hình ảnh các bạn dấn thân phục vụ đi rất đẹp. Chấp nhận là đi xếp ghế cho từng người, xếp chỗ cho từng người. Chấp nhận là mình đứng để cho người khác được ngồi. Chấp nhận mình chịu thiệt để cho người khác được cái phần lợi lộc. Có những bạn phục vụ, có những bạn có tinh thần thiện nguyện đó rất đáng biểu dương, rất đáng ngợi khen. Và ngược lại cũng có những người mà chúng ta sống mà chỉ biết lo cho bản thân mình. Mình nhất là mình là người mà đi tu. Thánh Faustina bảo rằng là một tu sĩ mà lười biếng là một tu sĩ rất đáng trách. Một tu sĩ không được phép lười biếng. Thánh Faustina được Chúa nói cho biết là như vậy. Một tu sĩ mà lười biếng thì không xứng đáng là một tu sĩ. Một tu sĩ phải chấp nhận chịu thương chịu khó một chút, phải chấp nhận chôn ở trong nấm mồ một chút. Đừng có mở miệng ra một tí là mình than mệt, than lu bu, rồi than vất vả, than khổ, than thế này thế kia. Chúng tôi nhìn vào hình ảnh của chính anh chị em giáo dân, đó là động lực, động cơ giúp cho chúng tôi là chấp nhận ra khỏi cái nấm mồ. Chúng tôi cũng muốn nằm trong nấm mồ, trong cái ích kỷ của mình, trong cái an thân của mình, trong cái an phận của mình. Thôi kệ nó, mình làm tới đâu thì tới, giáo dân nó sao thì kệ nó. Nhưng mà chính tôi thú thật với anh chị em là ân nhân của chúng tôi, ân nhân của bản thân tôi, là những bậc thầy của tôi. Vì khi mà đi rời nước thánh đến, tôi thấy anh chị em ngồi trong một thái độ cầu nguyện thật suốt sáng. Trong cái nắng nóng khủng khiếp này, mà trong thời giờ kéo mấy tiếng đồng hồ, mà anh chị em vẫn kiên tâm, vẫn đợi chờ, vẫn tha thiết, vẫn cầu nguyện như vậy. Chính anh chị em giáo dân là những bài học soi sáng cho chúng tôi, những người dấn thân theo Chúa là linh mục, là tu sĩ. Chúng tôi phải thú thật là như vậy. Ngay cả ngồi tòa giải tội mà anh chị em ngồi chờ đến 3-4 tiếng đồng hồ, vẫn kiên nhẫn xếp hàng đợi chờ cho tới phiên của mình, chỉ để làm công việc là nói xấu về mình, chưa có nói tốt về mình đâu. Ngại không? Ngại chứ. Mình đi kể công kể lênh thì nó dễ, mà đi kể xấu về chính bản thân mình cho người khác, cái mà mình chỉ muốn chôn giấu, sống để bụng, chết mang đi, vậy mà bây giờ phải nói với một người lạ hoắc lạ hơ cái lỗi lầm, cái tội của mình, mà cái gì xấu xa tệ hại nhất của mình phải nói ra. Ngại không? Ngại lắm. Đó là anh chị em đang chết đi. Chết đi. Cho nên tấm gương của anh chị em làm cho những linh mục chúng tôi đến đây sẵn sàng là phải dấn thân. Có cha bảo ngồi đến 8:30 tối mà vẫn chưa hết người xưng tội, mà thấy còn có người là ráng mà ngồi. Cho nên hôm nay chúng tôi xin phép được đọc cho anh chị em những người mà muốn nói lên lời tạ ơn Chúa vì những ân huệ mà họ lãnh nhận được. Đắk Nông ngày 6/3/2019. Thư cha và cộng đoàn, con là Du Xe Mai Đắc Thế, 57 tuổi, con ở Đắk Nông. Con xin cho phép con được làm chứng cho Chúa, vì Chúa đã cho gia đình con một chỗ nho nhỏ trong lòng thương xót của Chúa. Đó là 4 ơn trọng, là Chúa đã chữa lành phần hồn và phần xác cho con. Ơn thứ nhất là của vợ con, là Teresa Hoàng Thị Hương, 52 tuổi, bị khối u trong gan to bằng một cái ly uống nước. Sau 7 ngày cầu nguyện, Chúa đã chữa lành. Hallelujah! Ơn thứ hai, con trai út của con là Giuse Mai Thanh Tùng, 15 tuổi, Cháu bị khối u trong xương và viêm tủy xương. Nhờ trông cậy vào lòng thương xót Chúa, Chúa đã chữa lành cho cháu. Hallelujah. Bố của con là ông Giuse Mai Văn Thêm, 79 tuổi, ở Phát Diệm, Ninh Bình. Chúa đã ban cho bố con ơn chữa lành nhãn tiền. Bố con bị bệnh ung thư vòm họng, bị hạch di căn giai đoạn cuối. Con cứ gửi tin nhắn cho cha, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện và gia đình chúng con và con cháu cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Chỉ sau 3 ngày, bệnh viện K3 Hà Nội lại không tìm thấy bất cứ căn bệnh nào trên người của bố con. Làm lại các xét nghiệm trong 7 ngày và đã cho bố con xuất viện trong niềm vui mừng. Tất cả gia đình chúng con chỉ biết cúi đầu tạ ơn lòng thương xót Chúa đã cứu chữa cho bố con. Hallelujah! Và ơn thứ tư, Chúa đã ban cho gia đình con nghèo về vật chất nhưng giàu về tinh thần. Gia đình hòa thuận, thương yêu, con cái hiếu thảo và rất ngoan hiền, gia đình đoàn kết. Đây là điều con vui mừng hạnh phúc nhất. Con tạ ơn Chúa. Con là Giuse Mai Đắc Thế ở Đắk Nông. Con đã đến giáo điểm 8 lần nhưng không biết thế nào để lên làm chứng cho Chúa vì quá đông. Nay con viết thư này, xin cha giúp con đọc lên để tạ ơn Chúa. Con xin giới thiệu, con là anh của bố ông Ngữ, mà ông Ngữ trước kia đã làm ông trùm của giáo điểm Tin Mừng này 4-5 năm. Hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa là anh của bố ông Ngữ. Con là Giuse Mai Đắc Thế. Hallelujah! 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 Rồi mời anh chị em nghe tiếp những điều mà Chúa đang thực hiện, quyền năng của Đấng Phục Sinh đang thực hiện. Seattle ngày 8 tháng 4 2019. Con tên là Teresa Tống Thị Sen, 77 tuổi, hiện đang định cư tại Seattle, Washington, USA, là bên nước Mỹ. Nay con viết thư này xin được chia sẻ với cha và cộng đoàn lòng thương xót. Lâu nay con mang trong người rất nhiều căn bệnh: cao đường, cao máu, cao mỡ, cái gì cũng cao. Đau khớp, và nay lại thêm căn bệnh ung thư phổi, dù rằng con không hút thuốc. Đâu phải cứ thuốc mới ung thư phổi, phải không? Phải không? Khi mới được tin về căn bệnh ung thư phổi, gia đình con bên này có gửi điện thư xin cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho con. Cha đã trả lời điện thư của gia đình con. Sau đó các em của con ở Việt Nam đã đến giáo điểm Tin Mừng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Con biết cha rất bận, nhưng cha cũng để dành chút thời giờ trả lời và động viên. Đó là một niềm an ủi lớn cho con và gia đình. Hàng ngày con nghe cha giảng qua YouTube, ban đêm con nghe cha giảng qua mấy bài giảng của cha. Nhờ những lời giảng dạy của cha và các lời chứng hùng hồn của các nhân chứng, con thêm lòng cậy trông, tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Con tin để cha hay là Chúa đã thương cho căn bệnh ung thư phổi của con có thuốc uống để chữa trị thay vì phải xạ trị. Bác sĩ nói là con may mắn lắm, nhưng con tin rằng đó là ơn Chúa ban cho con qua lời bầu cử của mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Faustina và lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn. Xin Chúa gìn giữ cha hồn an sắc mạnh để tiếp tục sứ mạng rao truyền lòng thương xót Chúa. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con Teresa Tống Thị Sen, người con từ Hoa Kỳ. Thưa anh chị em, chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa dành cho hết tất cả mọi người. Vì Chúa đã chết và sống lại để chiến thắng tội lỗi, chiến thắng bệnh tật, chiến thắng những đau khổ. Cho nên những người tin vào Chúa, chắc chắn người ấy sẽ được Chúa cứu chữa. Và điều quan trọng nhất là sẽ được hưởng vinh quang với Chúa trong cuộc sống đời sau. Đấy mới là điều quan trọng hơn cả là những căn bệnh chữa về mặt thân xác. Con là Maria Nguyễn Thị Minh Hương, 56 tuổi, ở giáo phận Phú Cường, nhà thờ Tân Quy. Nay con đến gửi cho lá thư này làm chứng cho Chúa. Con bị ung thư nhú bộ giai đoạn 3. Trước khi mổ con phải vô hóa trị 6 lần, mà chỉ vô một lần đã rụng tóc. Tình cờ Con có quen với một chị cũng là bệnh nhân chung với con. Chị có chỉ cho con lên giáo điểm tin mừng. Khoảng tháng 3 năm 2017 con có lên cha. Lúc đó con về và khoảng tháng 7 thì ca mổ thành công. Tháng 10 năm 2018 con bị di căn lên não và con đã nhập viện trở lại bệnh viện ung bướu ở Bình Thạnh. Nhưng ở bệnh viện không chuyên về não cho nên bác sĩ cho chuyển con về bệnh viện Chợ Rẫy. Sau lần điều trị ở Chợ Rẫy, bác sĩ nói sau 3 tháng tái khám. Trong 3 tháng đó, con có lên cha vào ngày 31 tháng 3 năm 2019 và cha đã rảy nước thánh trên con. Ngày 7 tháng 4, con ở cho đến ngày 9 tháng 4, con phải đi về để tái khám. Vì con bị di căn lên não hay nhức đầu, ngày con từ giáo điển tin mừng về, Chúa đã cứu con. Bác sĩ nói con về Chợ Rẫy để mổ, nhưng đến Chợ Rẫy thì bác sĩ bảo phải CT não. Vừa rồi bên ung bướu cầm qua, bên bác sĩ bệnh viện bên Chợ Rẫy bảo không có vấn đề gì cả, chỉ uống thuốc 2 tháng sau tái khám mà thôi, không còn vấn đề gì nữa. Con chân thành cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Maria Nguyễn Thị Minh Hương. Alleluia. Hallelujah. Đây là một người khác. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Con là Nguyễn Thị Lan. Năm nay con 68 tuổi. Con là người ngoại đạo ở Thái Bình. Con đã lận đận vào giáo điểm tin mừng. Con cảm thấy Chúa Hằng thương xót các con chiên trên thế gian này như trời cao biển rộng bao la. Không bao giờ kể hết từng đoàn người đi lễ đông như nước chảy, quá đông, hơn chục ngàn người mỗi ngày. Con thấy vui quá. Con nghe cha giảng hay quá. Mọi người lắng nghe cha giảng từng câu từng lời thấm thía đi vào lòng mọi người. Con là người ngoại đạo, có nhiều lỗi với Chúa. Con vào giáo điểm tin mừng đến nay là lần thứ 6, thấy trong người khỏe nhiều. Hơn 15 năm con đau đầu, đã đi khám ở Hà Nội, các bệnh viện chụp CT, cắt lớp, chữa vẫn không khỏi. Con vào giáo điểm tin mừng đã khỏi đau đầu và 3 đốt sống cổ thoái hóa đã hết đau và không bị say xe nữa. Trước kia mỗi lần lên ô tô là con say liên tục, giờ con đã khỏi rồi. Con đã mua 10 cái đài mang về cho người ốm đau để cho họ nghe, để cho họ biết về lòng thương xót Chúa. Con đã đi loan truyền cho mọi người biết tín thác vào Chúa. Và cuối cùng con cảm tạ Chúa. Con một lòng tín thác vào Chúa, tin yêu nơi Chúa, cầu nguyện. Và dù con là người bên giáo hay bên lương, con đều thấy rằng cầu nguyện sớm chiều có được cuộc sống bình an. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Một người ngoại đạo, Nguyễn Thị Lan, 68 tuổi, ở Thái Bình. Chúng ta thấy một người ngoại đạo vậy mà làm công việc của người phụ nữ ngày hôm nay trong bài tin mừng là ngày thứ nhất trong tuần. Bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp Phêrô và nói với người môn đệ cùng với người môn đệ truy yêu rằng: người ta đem Chúa khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để đâu. Một người phụ nữ đi đến mộ thấy vậy chạy về loan báo cho hai môn đệ, và hai môn đệ khác chạy đến, và người môn đệ Chúa yêu đã thấy và đã tin rằng là Chúa sống lại, vì lời Kinh Thánh nói rằng người phải trỗi dậy từ cõi chết. Người phụ nữ mà chúng ta vừa mới nghe làm chứng, một người ngoại đạo như vậy mà cũng mạnh dạn đem mua những cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, mà hôm nay chúng tôi có 270 bài giảng để đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người khác. Mỗi người anh chị em ngày hôm nay đến với giao điểm tin mừng cũng hãy làm công việc đó đi, để được Chúa ban ơn như là những người mà chúng ta nghe kế tiếp ở đây. Đây là một người ở Hải Phòng. Con là Nguyễn Thị Lẫy, 78 tuổi, con ở Hải Phòng, giáo xứ Thư Trung. Con đã được Chúa cứu chữa đến ngày nay. Con bị bệnh ung thư dạ dày đã 21 năm nay rồi. Bị mổ 6 lần, 2 lần máu nhồi lên não, 3 lần bệnh viện trả về để lo hậu sự, và cũng được cha xứ sức dầu cho con. Con đã bị di căn toàn bộ nội tạng và xương khớp của con rồi. Gần một năm con phải đi bằng nạng, đi lại khó khăn. Đến tháng 12 năm 2017, con nghe đài bài giảng lòng thương xót của cha từ Bệnh viện Trung ương Hà Nội. Rồi có một đứa cháu gái dẫn con vào. Đứa đó bị chất độc màu da cam, cháu lại mồ côi cả cha lẫn mẹ. Con là người đạo giáo nhưng con lấy chồng ngoại đạo. 12 năm sau con mới được phép tha. Con đã đến với lòng thương xót Chúa, lần này là lần thứ ba rồi. Con đã được cha và cộng đoàn cầu nguyện, con này đã được khỏi 90% rồi. Con viết thư này để cảm tạ Chúa. Chúa đã chữa lành bệnh tật cho con. Con Nguyễn Thị Lấy ở Hải Phòng. Đây thưa anh chị em, một lá thư nữa. Con là Maria Như Phượng, 41 tuổi ở quận 12. Hôm nay con đến làm chứng cho Chúa. Chúa đã chữa lành bệnh tâm hồn và thân xác của con. Bệnh thân xác của con là bệnh viêm xoang đầu và bị suy tĩnh mạch. Chúa đã chữa cho con khỏi. Còn bệnh tâm hồn, cha ơi, 26 năm qua cứ đến buổi chiều là con lại thấy buồn. Anh chị em có thấy vậy không? Cứ thấy buổi chiều là thấy buồn, có không? Có những người thật sự là như vậy, cứ buổi chiều lại buồn. Chiều ơi, lúc chiều về, tan 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 tan. Chiều ơi, hỡi chiều. Rồi chiều chiều đó đứng ngó trông ngó về quê mẹ, ruột đau trăm chiều, có không? Cho nên buổi chiều nó dễ làm cho người ta buồn lắm thưa anh chị em. Ở đây lúc tôi mới về Mesumaria, mỗi buổi chiều nó buồn não ruột, buồn lắm. Nhưng mà bây giờ lòng thương xót Chúa đã đưa anh chị em đến đây, không có giờ để mà buồn nữa. Tôi chỉ còn mỗi một nỗi buồn. Đố anh chị em biết tôi buồn gì? Buồn gì? Buồn ngủ. Đúng không? Vì như đêm hôm qua là 3 giờ, hôm qua là ngày đã thứ bảy, lễ xong là 9 giờ thu dọn dẹp các thứ, là đến 3 giờ sáng là tôi mới đi ngủ. Rồi sáng hôm nay thức dậy và làm lễ cho tới bây giờ. Có mỗi một cái nỗi buồn mà Chúa không cất đi được, đó là buồn ngủ. Cho nên là nhờ anh chị em đến đây và mỗi ngày thấy lòng thương xót Chúa làm những điều lạ lùng quá, chẳng còn gì để mà buồn nữa. Chỉ còn 26 năm qua cứ đến buổi chiều là con lại thấy buồn. Nỗi buồn ấy cứ len lỏi trong lòng của con. Có khi con thấy cô đơn lắm, mặc dù người thân ở bên cạnh, nhưng con vẫn thấy buồn. Có không? Có không? Rất nhiều lần thấy người thân ở bên cạnh mà vẫn cứ buồn. Có khi con bật khóc mà không biết mình khóc vì điều gì và buồn vì cái gì. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Buồn vì trời mưa hay bão trong tim. Có không? Không biết buồn vì cái gì. Cho đến một hôm, có một chị kia cho con mượn cái máy 300 bài giảng của cha. Con nghe rồi, con tìm đến giáo điểm tin mừng. Khi con đến đây, con đã bị hút vào lòng thương xót Chúa. Cứ như vậy, con nghe máy, con đọc kinh lúc 3 giờ chiều và đến giáo điểm tin mừng dự thánh lễ. Và chính nơi đây đã cho con biết vì sao con buồn. Mỗi khi chiều về, con đã kêu lên, lạy Chúa con. Trời, con cảm ơn cha, cảm ơn những bài giảng của cha đã dẫn dắt con về với Chúa sau bao nhiêu năm lưu lạc. Chúa ơi, con xin lỗi Chúa, giờ đây con đã hết. Giờ đây con đã hết. Mạnh lên anh chị em, Chúa phục sinh cho nên chúng ta không còn buồn thì đập xuống giơ tay là phải gì? Chúa phục sinh cho nên chúng ta không còn. Tôi đã hết. Tôi không còn. Không ai làm cho tôi. Chắc không? Chúng ta phải tập như vậy. Đừng để cho người ta làm mình buồn. Người ta mắng mình, người ta la mình, người ta chửi mình, người ta có nói gì đi nữa cũng không làm cho mình buồn. Vì mình đã có Chúa và Chúa đã phục sinh, cho nên tôi không còn buồn. Không ai làm cho tôi phải buồn. Tôi không có lý do gì để mà buồn. Vì Chúa đã. Chúa đã. Chúa đã. Vâng, Chúa đã phục sinh. Lý do đó mà anh chị em đến đây. Một cha nói với tôi, cha cứ làm cho họ đến đây, họ cảm thấy vui là được rồi. Họ cảm thấy vui là họ đến. Vì cuộc sống nó quá buồn. ở ngoài đời nó quá buồn, gia đình nó quá buồn, đến cơ quan cũng quá buồn, ra ngoài chợ cũng quá buồn, rồi gặp bạn bè cũng quá buồn, chỉ có đến đây mới là hết buồn. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, nếu mà đến giáo điểm tin mừng này, chỉ xin một điều thôi, là cho con hết buồn. Như vậy đó là đạt được mục đích, đạt được lòng thương xót Chúa rồi. Người ta buồn vì không ai thương người ta, người ta buồn vì không ai quan tâm đến người ta, người ta buồn vì không ai để ý đến người ta, người ta buồn vì người ta không có những cái người ta mơ ước. Còn đến đây là được Chúa quan tâm, được người khác quan tâm, được mọi người quan tâm. Đến đây là chúng ta được Chúa để ý, được Chúa yêu thương. Còn gì nữa mà buồn, còn gì nữa mà lo. Nào hãy trỗi dậy, những con người đang buồn, hãy trỗi dậy vì Chúa đã không còn lý do gì để buồn nữa, vì Chúa đã. Hãy chôn cái buồn ấy vào trong đống mồ để cùng với Đức Giêsu mà. Vâng, bây giờ mời anh chị em cùng cầm lấy cuốn lộc san nhờ mẹ đến với Chúa, và cùng với các đoàn chúng ta hát mừng Chúa phục sinh. Mời anh chị em cùng cầm lấy. Cuốn tập san này, anh chị em thấy mặt đằng sau hình ai biết không? Đức mẹ với chữ gì? Hoa lòng dâng mẹ. Vào ngày thứ tư tuần tới, mùng 1 tháng 5, lễ Thánh Giuse Thợ bắt đầu vào tháng hoa, chúng ta có chương trình Hoa lòng dâng mẹ. Vào 4:30 chiều ngày thứ tư mùng 1 tháng 5, mỗi người đến đây sẽ được tặng một cánh hoa, hoa lòng thương xót. Và chúng ta thực hiện là dâng hoa lòng thương xót, để mỗi người có một cánh hoa đó, chúng tôi tặng cho mỗi người đến tham dự một cánh hoa lòng thương xót, để chúng ta dâng lên mẹ và chúng ta ra về cầm hoa đó về trong gia đình của mình để cắm trong suốt tháng năm nha. Bây giờ thì chúng ta đến với Đức Giêsu đấng phục sinh. Xin mời và cầm cuốn sách lên.